mấy người này vẫn cái ông da trắng này vẫn chưa hiểu nữa, đáng lý phải làm trước chứ bắt mình đợi, đã chúng đời vẫn chưa hiểu như thế. Kể để nó làm chừng nào nó hiểu ráng chịu. Bởi nhiều khi mình phải dạy cho nó làm trật hoài chừng nào nó hiểu, tự nhiên nó hiểu, chứ còn cái gì mình phải nói đâu có được. Nó nói thầy khó tính quá. Chúng ta chỉ còn khi như có 4 tuần, 5 tuần nữa là sẽ bắt đầu cái Phật thất với thiền thất. Tức là cái năm này là hoạt động là xong rồi đó. Có nhiều chuyện phải làm quá này. Chúng tôi đang cố gắng xuất bản in 4 cuốn sách, hơn cả 2.000 trang luôn. Em muốn hy vọng được kinh in kinh A Di Đà, rồi kinh Địa Tạng với cái cẩm nang thiền, cái cẩm nang tịnh độ, 4 cuốn sách tất cả. Như mình in không kịp đâu, thì tôi đổi chiến thuật, chắc sẽ in cuốn A Di Đà với cuốn thiền cẩm nang tu thiền trước. Cái kinh Địa Tạng tiếng Việt thì xong rồi. Để cái tiếng Anh thì vẫn còn sát, còn lâu lắm, mà tại nó chậm quá, với lại còn nhiều người phải coi lắm. Chắc sẽ đợi 2012 mới là in được. Giống tương tự như vậy, cái cẩm nang mà tịnh độ đó cũng đang bị thông dịch, nó hơi chậm một tí, hơn cả tháng họ làm chưa xong. Tôi phải tự dịch cái phần thứ nhì, phần đầu vẫn làm chưa xong như thường. Nội dung một tuần tôi dịch xong phần thứ nhì rồi. Sau hơn là tháng họ dịch phần đầu chưa xong, 80 trang mà chưa xong. Cách tôi làm việc nó lẹ như vậy, chớp nhoáng như vậy. Cái người xung quanh tôi nó làm hơi chậm một tí. Đương nhiên là cái văn chương tôi nó dở, thành ra tôi làm lẹ được. Chắc cuối năm mới in được cái cẩm nang tịnh độ, tập thiền. Cái cuốn cẩm nang thiền đó là một cái cuốn tôi nghĩ rất hãnh diện, tại vì nó dạy thiền rất là hay. Cuốn sách khá nhất trong có bây giờ đó. Tôi hy vọng sẽ in được và phổ biến. Hy vọng nổi trong tháng này sẽ in kịp. Đừng được. Cái chuyện chúng mình làm á, là mình làm vì nó cần phải làm, chứ không phải làm để mình làm ra tiền. Bởi vì in cái kinh phải làm giảng kinh như vậy, tốn thì giờ mà chả có bị lỗ hoài. Tôi không có than phiền. Chuyện cần làm mình sẽ làm, mình cần biết. Cái Phật thất với thiền thất có thể sẽ tổ chức ở đằng Huntington Beach, bố xa lắm. Tại vì chúng tôi được một cái người mà mạnh thường quân cho mượn 5.000 square feet trang hoàng để mà làm để hoạt động ở trong trên bố xa. Chúng tôi không có bỏ cái gì đâu. Những vị mà người mời muốn tham gia tới đó tham gia, chúng tôi sẽ cho người tới chở xe cái vị từ chỗ này, từ cái chùa này cho tới chùa kia, xong rồi trở về lại buổi chiều. Ok. Những vị tới đây thông thường đó, như cái bà người Hoa đó, bà cũng hiểu hết đó, bà muốn đi chơi dẫn bà đi chơi cả ngày cũng được. Câu hỏi là có một cái chùa khác thứ nhì là sao? Tôi nói đúng, có một người đề nghị là nên là cúng dường cho chúng tôi một cái cơ sở để làm việc ở dưới đó. Sang năm rất là bận rộn, tại vì cái đạo tràng ở Bô Sa đó là cái phần lớn của cái đài truyền hình 24 của Phật giáo, sẽ cần làm nhiều chuyện lắm. Lần đầu tiên mình sẽ giảng kinh đại thừa trên đài TV và sẽ chiếu khắp. Cái chỗ này là chỗ mà chúng tôi sẽ đem đào tạo nhân tài ở đây, âm thầm tu ở đây. Và khi mà cuối tuần hoặc là khi nào lúc mà thời gian mà nó thuận tiện, sẽ đem những người từ đây đang ẩn tu ở đây. Cái chỗ này là chỗ ẩn tu. Sẽ đem tơ xuống qua bên kia để mà hoạt động, xong trở về lại đây tu lại. Cái việc phải nhớ là cái mục tiêu chúng ta để tu, chứ không phải để làm tiền hoặc là để muốn được nổi tiếng. Tôi không tham danh, không tham tiền đâu, không thích mấy cái chuyện đó. Ok. Tôi hy vọng, tôi rất khiêm tốn và xin yêu cầu quý vị là nếu như trong tương lai, vì tôi bói hơi xa một tí, tôi quen quê mùa rồi, trước giờ không biết gì hết, rất là cái mộng rất là bình thường. Bây giờ đụng vào hoàn toàn chuyện lớn không à. Mình biết gặp nhiều lớn như vậy, tôi sợ là trong tương lai, mà nếu như quý vị thấy tôi á, mà thấy tôi là thấy mặt bên bên đi bên 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 không? Rồi nhìn ngửa ngẩn mũi lên trời, xong rồi lo tham danh, tham vọng, tham tiền, tham tài đó. Nhờ cái gì nhắc tôi dùng, nói thầy ơi thầy, sao thầy đổi nhiều dữ vậy, sao thầy bây giờ tham danh tham vọng quá vậy. Thầy tiếp tục như vậy thì thầy con muốn học với thầy nữa để nhắc thức tỉnh giùm tôi. Ok, thành tôi yêu cầu quý vị làm giúp tôi cái chuyện đó thôi, trước khi mà tôi quên. Tại vì cái hào quang, cái ánh sáng nó làm chóa mắt thì không thấy được nữa, không nhớ được nữa. Ok. Nên tôi biết một cái chỗ mà nó nhiều người tấp nập như vậy, mấy thầy mấy cô dễ bị sa ngã lắm, nhất là tôi, cá nhân tôi sợ bị sa ngã lắm. Tại vì thành vậy tôi muốn có cái chỗ khác, cái chỗ riêng của chúng ta tu, để tu với nhau thôi. Lý do chúng ta tới với Phật giáo để mà tu, cái đó duy nhất mà chúng ta có, cái chùa chúng ta đó, chùa đó, cái chùa của chúng ta, để phục vụ cho cái cộng đồng người Việt Nam ở đó. Mình sẽ phục vụ cho người ở Mỹ ở đó nữa. Chẳng hạn như cuối tuần chúng ta sẽ phát đồ ăn cho những cái người vô gia cư ở vùng đó. Ở đó mình phải dẫn vào cái xã hội, mình giúp vào làm cái chuyện từ thiện. Ở đây thì mình đúc để mình tu. Trong thời gian không bao lâu nữa sẽ khoảng nên có 5.000 square feet nữa. Chắc là cái đài TV nó cần nhiều chỗ hơn nữa. Chẳng hạn như sẽ dạy về căn bản về đại thừa Phật giáo, đại thừa. Chúng nó muốn là hức tiếng Hoa. Tôi muốn có lớp tiếng Hoa, tiếng Việt Nam cho mấy thầy, mấy cô, với là mấy trẻ em thời nay. Muốn có một lớp dạy nấu ăn chay. Bận rộn lắm. Những cái bận rộn đó, những việc làm đó là để, tại vì đó là cái phần cái pháp tu hành về Bồ Tát Đạo đó, chứ không phải để mà làm tiền hoặc là làm được nổi tiếng. Ai thắc mắc gì khác không? Mình hơi bói hơi cao một tí. Nếu mà bói cao quá mà bói không nổi á, thì chúng ta sẽ rút lui. Nếu mình thất bại đó là mình đủ sức, tại mình dễ bị cám dỗ, mình sẽ rút lui trở lại về đây để mình tu tiếp theo sức quân sau. Ok, tôi cho phép tôi thất bại được vài lần. Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Sự thật là không phải là cái chỗ nó còn nhỏ, 5.000 square feet nó còn nhỏ lắm. Tại vì cái cộng đồng mà họ cần giúp đỡ đó, nhiều người cần tới lắm, muốn tới lắm, nhưng để mình không đủ. Cái vấn đề quan trọng và là cái chỗ, vấn đề quan trọng là tôi có đủ sức mà làm hay là không. Tại vì hiện bây giờ hơi thiếu người một tí. Không ai làm lễ cho tôi được hết. Mấy cô cũng chưa ai làm lễ được hết. Ok. Tôi làm nhiều quá nên. Những cái vị thầy giỏi đó, mà theo truyền thống Ngài Tuyên Hóa đó, Ngài, mấy thầy đó chỉ giảng kinh đó, một tuần đó, một tiếng rưỡi thôi, một lần thôi. Hiện bây giờ tôi đang nói Pháp, mỗi tuần tôi nói khoảng chừng 7 đến 8 tiếng đồng hồ. Rồi lúc mà mở cái bô sa đó nữa, tôi sẽ dạy thiền ở đó, tôi mở lúc thiền ở đó, thứ 3 với thứ 5. Tại sao vậy? Là khi mà tôi nhận á, người ta chi tiền, người ta làm cái đó, người ta cúng cho mình, thì mình có cái trách nhiệm phải dùng nó để mà phục vụ cho cộng đồng, chứ không phải mình có thể nhận xong mình ngồi đó mình rung đùi và nói thôi cuối tuần mình đợi đồ ăn ngon tới cúng cho mình vui vẻ, tiền tới để mình xài. Tinh thần chúng ta là khác, không phải mình chỉ nhận cái của cúng dường xong mình ngồi rung đùi mình hỏi rồi bây giờ còn có cúng được thầy cái gì nữa. Người cho người ta cúng một cái đạo tràng thì mình phải có trách nhiệm. Mình phải sử dụng cái đạo tràng để phục vụ cho cái xã hội. Cái chỗ này là chỗ của mình. Mình không cần nợ ai hết đó. Mình chỉ tu ở đây thôi. Và khi mình nhận mấy cái đạo tràng khác đó, thì mình có cái trách nhiệm. Mình phải khai thác cái đạo tràng đó, phục vụ cho cái vùng đó. Mình nhận cái đạo tràng để phục vụ cho xã hội, chứ không phải để mà sung sướng. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Nói cho quý vị biết, cái này nó rất rất là khó khăn, không phải là dễ đâu, rất là phức tạp. Tại vì cái người mà cúng dường như ta, ông này á, là một người rất là giỏi. Ông đùng gì cũng thành công đấy. Bất cứ những cái gì ông làm trong cuộc đời ông á, ông đều thành công rất là lớn. Nếu họ chọn mình, thay vì những cái người hòa thượng thượng tọa khác á, mà nổi tiếng hơn mình, mà giỏi hơn mình, thì có nghĩa là họ có những cái, ông này cũng có những cái nhìn, có những cái kế hoạch mà nó rất rất là lớn. Ông này ông muốn phục vụ cho cái cộng đồng người Việt Nam, đem Phật giáo tới cộng đồng Việt Nam. Tôi nói tôi đồng ý cái chỗ đó. Tôi đề nghị là mình làm ở lớn hơn nữa, là phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam, cho người Hoa, cho người Mỹ, cho người Phi Lục Tân, cho người Campuchia, khắp tất cả. Mình có cái pháp, mình sẽ hợp tác với họ. Những cái nhóm này rất là giỏi, rất là xuất chúng. Đó. Mình sẽ hợp tác với họ trong cái phạm vi mình mà có chung với người ta. Chúng ta sẽ chú tâm vào cái chuyện pháp xuất thế. Tôi không muốn làm tiền, tôi không chạy theo cái tiền. Okay. Đây là cái cơ duyên chúng ta để mà có thể truyền cái pháp đại thừa rất là lợi. Tôi phải trả một cuốn sách đó hơn một đồng để mà in, không ai đọc hết đó, mình phải in như thế. Trong đó mình lên đài TV mình không tốn gì hết đó. Khi mình tưởng tượng chứ coi mấy chỗ khác người ta phải trả tiền mới lên TV được, mình lên TV không tốn gì hết. Mà mình có thể rất nhiều người nghe và thấy mình, chỉ tốn cái tiền xăng lái xe tới đó thôi, và tốn cái thì giờ của mình thôi. Cái cơ hội nó tốt như vậy đó. Vì cơ hội nó tốt như vậy, tôi không thể nào từ chối được. Ai thắc mắc gì khác không? Tôi không biết là cái chỗ này chỗ ta mướn. Thì ông này ông tuần trước á, thứ tư vừa rồi ông chở tôi tới cái chỗ đó. Ông nói là bây giờ cái chỗ này có 5.000 square feet. Mà thì nó thì tốt, cái chỗ này rộng, đủ rộng để mà làm cái đài truyền hình rồi. Ông nói tôi là cái này là chùa của thầy. Thành ra tôi giật mình, tôi nói ủa sao chùa của tôi được. Tôi là người suy nghĩ làm sao dùng cái chùa này. Bây giờ tôi phải về tôi suy nghĩ làm cách nó sao sử dụng cái chùa này. Rồi cái chùa này ra sao nữa. Mình sẽ đem người về đây, cúng dường ở đây. Ông này không đòi gì hết đâu. Ông nói là cái này có chùa của mình, để mình hoằng pháp. Ông chỉ xin phép gắn mấy cái máy quay phim đó để mà thâu những cái buổi giảng pháp của mình, những cái gì mình cần thâu đó. Hai người sẽ dọn về đó. Cái người này quý vị phải cẩn thận. Cái người này không phải tầm thường đâu. Ông kể tôi thứ tư vừa rồi đó. Có ông đi hoạt động ở bên Oklahoma đó, thì có một cái động đất 5.6 đang ngồi họp với nhau như vậy thì có động đất. Thì mấy người mà họp với ông đó, mấy người đó mấy thứ dữ đó, rất lì đó, thì hoảng hết, họ chui xuống gầm bàn, chui trốn tùm lum la kiếm chỗ trốn để mà sợ để tránh trốn cái động đất. Ông đó ngồi yên nhìn mấy người đang làm cái gì. Mấy người sau khi mà cái động đất nó ngừng rồi, người ta mới giật mình, nó ủa tại sao cái ông này là ông chủ đó mà không làm gì hết, ngồi yên ì trơ trơ như vậy. Cái người này mà có quyền thế như vậy mà đối với cái cuộc sống, cái mạng sống ông còn khinh thường, coi thường như vậy, cái gì nghĩ chứ vậy? Người đó phải là người tầm thường. Nhắc cái gì nhớ này, quay cái tin tức mấy năm trước đó, quý vị cứ nhớ lúc mà thầy tổng thống Bush có một cái họp với mấy cái người nhà báo chí đó. Quý vị cứ nhớ, coi quý vị cứ nhớ phần này không? Có một cái bên Iraq đang họp với báo chí, thì với ông tổng thống Bush thì có một cái người đó, người đàn ông đó, người Iraq đó, quăng hai đôi giày với ông Bush. Quý vị nhớ chuyện đó không? Có thấy trong cái đôi sao? Tổng thống Bush nó quăng đôi giày thôi á là cúi đồng né. Quý vị thấy sao? Tư cách đó. người tổng thống, ông tổng thống Bush còn thua ông này nữa. Từ nó có sập xuống trời, cái trần nhà nó sập xuống đầu giết mình, coi thì nó giết bằng cách nào. Ông vua như vậy, cái thái độ vua như vậy. Còn cái vua nhỏ, cái vua tổng thống, hoàng đế mà Bush á, thì người ta khoan đôi dài là sợ với cha, hèn như vậy. Người không xứng đáng. Ông vua đâu có thái độ như vậy. Tôi coi một cái phim Nhật đó, chuyện như vậy nè. Một cái ông, một ông shogun, the shogun, là cái ví như cái vụ gọi là tể tướng thời xưa, ông tể tướng nó còn quyền hành hơn là ông hoàng đế bên Nhật. Đời lúc đó hoàng đế Nhật chỉ là một cái bù nhìn thôi. Cái ông shogun này rất là có quyền, có rất nhiều người thù ông. Bữa đó đi du hành tới một cái thành phố đó, đem đi 500 cái cận vệ ngủ đêm tại ông shogun này. Ông ngủ đêm lại cho một cái chùa, 500 người cận vệ bao vây lại để bảo vệ cho ông ấy. cái ông mà tướng kia mà đối địch của ông ấy, biết được ông tới ngủ ở đó, chuyện bí mật mà biết được, khám phá được, thành họ ông chuẩn bị trước rồi, có điện biên sẵn, ông chuẩn bị trước 5,000 người lính để mà tới, đêm mới tới vây cái chùa đó lại để giết cái ông shogun này, chặt cái đầu. Mục tiêu là chặt cái đầu ông này. Phim samurai của Nhật, thành trước khi mà bắt đầu tấn công là vây lại, xong bắt đầu nó xua cung vào, nó cầm dao với cầm giáo, nó đấu nhau. Cái ông tướng đứng ra cầm kiếm chém, đánh kiếm rất là giỏi. Đương nhiên những cái người mà cận vệ của ông cũng đánh kiếm rất là giỏi, họ giết chính lính kia như ngoé. Bên kia cái phe địch 5,000 quân đó, nó rút lui, tại nó đánh nổi. Thành ra bên kia hồi đó nó bắt đầu có đàn rồi, thành ra nó rút lui, nó gửi, tại vì cái đó lịch sử với nhau đó, trước kia nó tôn trọng nhau mà nó đấu kiếm cái đã, mà khi mà nó thấy đánh được rồi nó rút lui, nó gửi, nó xua cái tụi mà nó bắn súng tới. Cái súng đời xưa nó súng bắn một phát thôi, xong rồi phải thọc cái đàn lại, thọc cái thuốc súng lại, xong rồi bắn cái thứ nhì. Thành cái ông shogun đó, ông đứng ngang nhiên cầm cái kiếm, đứng kiếm cầm cái kiếm chỉ cái đứng trước mặt cái thềm của cái cổng của vào chùa. Mấy người kẻ địch đó, cầm súng nhắm ông này bắn. Đời xưa ít, rất ít súng, khoảng như 20 cái súng đó. 20 cái súng là nhiều, tại vì phải mua nhập cảng từ bên Âu Châu qua, thành rất hồi đó ít súng lắm. 20 đứa, 2 cái súng nó bắn. Cái gì nghĩ ông Sơ Quân nó làm cái gì? Đạn bắn, 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 đang, đang súng nổ, hai cái súng nổ, đi tiếp. Đi ông Sơ Quân làm gì không? Nhìn cái chết. Cầm kiếm, kênh cái súng. Cái gì giết tôi cách nào đây? Chuyện gì xảy ra? Gì xảy ra đây? Người này có nói là người ta nể ông đến độ, người ta phục ông đến độ, người ta không dám bắn nữa. Cái này kẻ thù mà, sao mà không bắn nhau được? Nó giết cho được. Làm gì? Mấy cái người cận vệ ông á, ông đứng vậy hả? Lúc mà tụi em bắt đầu nó bắn á, nó bắn một cái tụi nó nhảy, cái tụi cận vệ ông đứng ở trước ông. Thành ông đứng yên như vậy nè, tôi cần về ông, nó thí mạng, tôi bắn cái một cái nhóm nó chết, xong cái tụi bước đầu nó để viên đạn thứ nhì, sửa soạn viên đạn thứ nhì, chỉ lên nhóm thứ nhì nó cần về gì nữa chết. Những người cần về ông á đứng ra trước để chịu cái đạn cho chúa mình, chết hết. Dễ sợ không? Cái gì tưởng tượng có ông vua, ông tổng thống Mỹ nó làm như vậy được không? Đừng có nghĩ ông này ông ngốc đâu. ông biết tận về mình sẽ thí mạng để bảo vệ cho mình. Tại vì sao? Ông biết là ông không chịu cho ông kia chặt cái đầu của mình. Đứng đó để cho phép cái người cận vệ của mình chứng minh cái lòng trung thành của họ. Ông vua ông làm như vậy. Rồi khi mà thấy nó hết rồi thì ra sau nhảy vào lửa chết thì không cho nó cắt cái đầu của mình. Chứ nếu mà chết ở trước đó nó sẽ cắt cái đầu, đâu có chết được, đâu cho nó cái đầu được. Cái thế giới vua nó như vậy đó. Tôi thấy nhiều người như vậy, ông này có nhiều người đó, phục vụ ông như vậy. Ai thắc mắc gì không? Thành cái này cơ hội cho chúng ta cho họ thấy cái pháp mình ra sao, cái người mình tu hành ra sao. Có nhiều người tới đó vì nhiều cái lý do khác nhau. Có nhiều người tới đó để mà cô gái. Có nhiều người tới đó đó, đủ loài hết đó. Mình chỉ tu thôi, họ làm gì kệ họ. Tôi nhắc cái vị một cái chuyện này. Tôi để ý cái này có 3 năm mà tôi không nói gì hết. Giờ tôi mới nói, tại vì cần lúc phải nói cái vị rồi. Tôi đợi 3 năm mà không nói, bây giờ không nói không được nữa. Lúc mình đi nhiều như vậy đó. Lúc mà tôi đi nhiều đi xuống như vậy, tôi để ý có nhiều người vái tôi, đừng có làm như vậy. Ok. Cái cách mình pháp mình tu như vậy, trước khi mình đi nhiều mình vái Phật, khi mình vái cho Phật với Bồ Tát, mình nói với Phật Bồ Tát là cho phép, xin phép quý ngài cho chúng con bắt đầu đi nhiều. Mình đang đứng trong này trong Phật điện, mình đi đổi thì mình phải xin phép Phật đàng hoàng. Cái vị lạy nửa lạy đó lạy cho Phật chứ không phải lạy cho tôi. Những người có thể nhìn tôi đi ngang đó rồi á, ok, rồi tới phiên mình á, mình có thể vị có thể vái xong đi theo, chứ quý vị không vái tôi nghe chưa. Quý vị người ta tưởng á, là quý vị đang nịnh bợ tôi. Tại sao như vậy? Khi quý vị đang tu đó, cái pháp là như vậy nè, mình đang tu đó thì Phật tới mình cũng không có lạy nữa. Mình chỉ niệm Phật mình đi nhiều thôi, không có nghe rõ không? Mình đang đi nhiều, mình đang niệm Phật như vậy, mình đang ngồi niệm Phật, bổ nhiên Phật hiện ra một cái, quý vị đứng dậy lại Phật ngay hả? Đâu có được. Kể Phật làm gì kể Phật. Mình đang tu, mình chỉ làm một chuyện thôi là niệm Phật thôi. Thành quý vị tôi đi ngang á, nhiều người muốn vái tôi như vậy, tôi thấy nó cũng vui vui. 3 năm mà thấy nó thú thích, hơi thích thú một tí. Bây giờ mình tới cái hình thân biết rồi. Mình làm như vậy, người ta tưởng quý vị phải làm như vậy. Ok. Ở với nhau thì không sao, chứ mà người ta mình truyền cái pháp cho nó đúng. Lúc đó không cần phải làm tôi khoái chí nữa. Ok. Làm như vậy thì nó là hơi sai. Mình làm cho đúng để những cái người mới tới đó, người ta thấy mấy cái người mới tới chuyên môn là làm như vậy. Thầy đi ngang họ thích vái sợ đó. Giống như họ tỏ cái lòng cung kính của họ. Mình chỉ chú tâm tới niệm Phật, chứ mình không cần để ý gì cái khác cả. Thầy tới cũng quan trọng. Cái pháp nó như vậy. Ok. Ai thắc mắc hay là không? Đừng có lại tôi nữa, đừng có vái tôi nữa nha. Vái Phật được rồi. Cái bà này, bà nói là như bà muốn tỏ cái lòng cung kính. Tôi biết cái tâm của họ là muốn cung kính, là tôi không nói gì hết. Với tôi hơi thích một tí nữa. Nhưng đều á, cái sự thật á, là cái pháp mình tu á, lúc mình niệm Phật, mình đi nhiều á, là Phật có hiện ra, mình cũng không có lạy Phật nữa. Mình cũng đi nhiều như thường. Mình không cần. Có 10 vạn vị Phật hiện ra, mình không lạy Phật nữa. Mình cũng đi nhiều như thường. Okay. Mình chú tâm một chuyện thôi, nhất tâm niệm Phật thôi. Còn thắc mắc gì nữa không? Quý vị cảm tưởng cái vì sao? Sao? Nhập lại. Thank you. Đúng rồi, cái đó đúng. Cảm ơn là nêu ra như vậy. Tôi nói rõ ràng với ông đó rồi. Tôi nói là tôi làm này, tôi làm pháp, tôi giảng pháp thôi. Còn tôi tuyệt đối tôi không làm gì chính trị hết. Tôi không có làm gì cái nhất định chuyện chính trị, nhất định tôi không làm. Mà nếu mà có mà bắt thì ông nói rồi, ông không có đụng chuyện chính trị với tôi. Chuyện thứ nhất, chuyện thứ nhì nữa, tôi nói rõ ràng lắm. Cho tất cả mọi người trong chùa này luôn á, nếu như mà họ dùng áp lực để chúng ta đùng vào chuyện chính trị, chuyện gì khác ngoài cái chuyện tu hành, chúng tôi sẽ rất vui. Ok, cái này là cái thế của mình. Mình có cái chỗ mình tu hành là mình cần. Ok, mình tới đó để mình hoạt động, để mình hoằng pháp chứ không phải để làm chính trị. Ok, cái đặc điểm của pháp mình á là mình chỉ tu thôi. Ok, rất nhiều người muốn được hướng dẫn phương pháp tu mà không ai hướng dẫn họ hết, chỉ biết một chuyện đó thôi, tới đó để giúp người ta tu thôi, chừng đó thôi. Nếu mà không nhận những đúng điều kiện đó, tôi sẽ bỏ đi. Okay. Cái này quý vị hiểu là cái này là họ, cái này là cái sự thành tâm của họ, họ muốn thỉnh cái pháp chứ không phải mình cầu họ. Cái đầm tôi điều kiện tôi rất rõ ràng, tôi chỉ tu thôi, nhất định là không có chuyện chính trị, rất rõ ràng chuyện đó. Ông đó biết tôi rất rõ ràng. Ông biết tôi như vậy rồi mà ông vẫn dám bỏ tiền ra như vậy thì mình có thể tin tưởng được một thời gian từ ra sao. Cũng chắc trị dính, nó bị dính chắc nhánh trị rồi. Tôi sẽ không cho phép trong cái chùa tôi không cho phép những cái làm những chính trị trong chùa của tôi. Tôi tôn trọng những cái người những người chính trị gia họ tới mà tu không có vấn đề gì hết. Tôi không phải đó để mà làm chính trị, không phải là ở đó để mà tuyên dương cái cộng sản hoặc là chống cộng hoặc là tư bản. Tôi chỉ ở đó mà tu thôi. Thì bởi vậy tôi nhắc trước rồi. Tại bây giờ nhắc thêm phần thứ ba nữa, nếu như mà quý vị thấy tôi bắt đầu làm chính trị, nói nhắc thầy dùng nó chưa? Okay. Để thầy rút lui. Có quyền làm, ok không? Cái quan trọng là cái tâm mình á. Ok, chẳng như cái quan trọng cái tâm mình là sao? Mình không có cái tự chủ được, người ta muốn làm gì là chuyện người ta làm, mình chịu thôi. Ok, thời buổi này ta ráp hình, ta ráp cái âm thanh, ta ráp đủ thứ hết. Ok, ráp cái hình ảnh, mình chịu thôi, không cách thì mình cản cho ta chuyện đó được. Cái quan trọng là mình tự hỏi mình thôi đó, cái tâm mình có phải như vậy là không thôi. Cái ta xuyên tạc, ta nói vô nó ra kệ người ta, không phải chuyện của mình. Nó sẽ xảy ra, Phật còn bị nó huống gì mình. Từ xưa Phật đã bị rồi, Ngài Tiên Hóa là bị nó chửi lên chửi xuống. Ta nói mình chuyện là chuyện nhưng ta chấp nhận. Mình đang đụng chạm người ta mà, người ta sẽ mình sẽ bắn mình, là đương nhiên rồi. Ừ. 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 Ừ Bây giờ trúng cộng chưa? Tôi sẽ không dám, tôi không dám nói về thầy hiện trường, tại vì tôi người có ơn với thầy hiện trường. Thầy hiện trường người có ơn với tôi. Xin lỗi nói lại, thầy tôi không có ơn gì với thầy, mà thầy có ơn với tôi. Là tôi đã từng tới ở với thầy 2 năm rồi. Học hỏi với thầy 2 năm rồi, cái ơn đó tôi nhớ. Ok. Thì bây giờ mình đã pháp hai đường đi nó khác nhau rồi. Thành ra cái chuyện thầy làm bây giờ tôi không đồng ý với thầy. Tôi hoàn toàn không đồng ý. Nhưng nếu có chuyện của thầy, tôi không có đồng với thầy. Tôi không có muốn phê bình chuyện của thầy. Cái vì tự quyết định đấy. Tôi chỉ nói đại khái, tôi nói là tôi với thầy hiện trường là ngày với đêm. Không giống nhau thế nào hết. Mình chỉ biết chừng đó thôi. Ok. Chuyện các quý vị phải tự quyết định đấy. Tôi không thể quyết định dùng việc cho quý vị. Ok. Mình phải nhớ rằng á, cái pháp mình tu là pháp xuất thế. Mình phải phân biệt cái thế gian pháp. Mình không đáng pháp thế gian làm cái gì. Cái chính trị là pháp thế gian. Mình ở đó để mà tu cái pháp xuất thế, giúp người ta liễu sanh tử. À, cô nói là không phải riêng thầy sẽ bị thử thách, mà quý vị sẽ bị thử thách nhiều lắm. Thành ra mấy cái mà quý vị thử thách quá thì nhờ thầy nhắc giùm. Mình phải nhắc nhau vậy nha. mình họp lại, cuối tuần mình họp lại xong mình nhắc lại với nhau có gì nguy hiểm không. Cái này vui lắm. Mình chịu khó, nếu mình chịu khó đi như vậy thì có nhiều học hỏi nhiều lắm, tiến bộ rất là lẹ. Nếu không được thành tâm sẽ rớt rất lẹ nữa. Ok, chuyện là chuyện thông thường rồi. Lưỡi dao nó hai lưỡi. Phải nhớ mình đang làm cái gì, mình đang tu chứ không phải mình theo một cái chuyện thế gian pháp làm cái gì. Không phải tới đó để làm lợi. Ai thắc mắc gì khác nữa? Mình còn nhiều chuyện phải làm lắm. Những điều nếu quý vị đồng ý như vậy, đương nhiên cái chuyện gì mình tùy duyên mà làm thôi, mình biết nó sẽ tới đâu, không biết sẽ đâu nữa. Cách đây 4 năm trước người ta hứa cúng cho tôi mấy triệu để xây chùa, không thấy đường xu nữa. Rồi cách đây 6 năm người ta cho tôi cái chùa lớn lắm. Cách đây 6 năm trước có người ta cúng tôi cái chùa, đề nghị cho tôi ký sang tên lại cho cái chùa rất lớn cho tôi cũng từ chối nữa. Cách đây mấy năm là nó trị giá cũng mấy triệu. Thì 5-6 năm trước thì tôi đã từ chối rồi. Tôi cứ có cái thói là chuyên môn từ chối những cái gì mà lợi cho mình. Thì bây giờ tôi cái gì tôi thấy họ có, họ cho tôi ngày hôm nay, họ hứa tôi ngày hôm nay tuần vừa rồi đó. Cái thế trả gì mà phải lớn độ, mình phải lóa mắt được. Ai thắc mắc gì khác không? Hôm nay ngồi cũng tưởng tượng là sao phải ngồi 24 tiếng đồng hồ. Tôi nói đâu có ai bắt cái việc phải ngồi 24 tiếng, 24 tiếng đâu. Muốn ngồi thì ngồi, muốn ngồi thôi. Muốn ngồi thì không, cũng muốn ngồi thì đâu có sao đâu. Biết bao nhiêu người trong ngày hôm nay đâu có ngồi đâu. Mà cái 7 người mà tới đó là tôi bị tôi mắng nữa. Người không tới không bị mắng. 5 người bị tôi mắng một trận. Trong 7 người, 5 người bị mắng một trận. Nói chứ cái gì nghe. Cái chương trình người xuất gia đó của chúng tôi đó, cái trường huấn luyện đó, sa di đi đó, nó cực kỳ quan trọng. Huấn luyện mà đúng đó, thì có căn bản. Mấy cái sư cô như cô Hiền Nhã, mấy cô Hằng Lượng đó, không có căn bản, tu không được. Rồi tôi phải bỏ thời giờ huấn luyện cho họ cái căn bản lại. Họ không có căn bản, xây không được. Cái chương trình huấn luyện mình quan trọng dễ sợ lắm. Bởi vậy, mấy cái người ta khôn lắm. Ta biết. Cái ông cái tuần tôi kể ngày hôm qua, tôi kể là có cái ông Băng Tê đó, bên cái người Tích Lan tới đó, là xin gửi người tới để được huấn luyện. Tại họ hiểu rằng mình có cái phương pháp huấn luyện mà họ không có. Thành cái đệ tử mình, Phật tử mình hơn Phật tử họ. Đâu phải chuyện ngẫu nhiên đâu. Mình có cái cách mình huấn luyện người ta không có. Ta phải tới ta học mình. ta khôn như vậy đó. Còn người Việt Nam mình nói, thầy biết cái gì? Thầy nhìn tôi liếc, mà tôi gặp mình có vài bữa, nói, cái tụi này tụi dữ, phải tôi học tụi đó. Còn người Việt Nam mình, Hòa Thượng Thượng Tọa, mấy người Tàu Việt Nam nhìn nói, tụi này không biết gì hết. Người nào giỏi hơn? Không nhận nó được, cứ tưởng mình giỏi. Tôi nó coi mình thua người này, phải tôi học người ta. Học lại từ đầu luôn. Nghèo nàn dễ sợ. Cho nên phải có phước lắm mới được huấn luyện lại, mới được gây lại cái nền móng. Vì đừng có tưởng nó khó lắm. Sao? Chẳng như có một người, tôi kể cái gì nghe, có người nói với tôi, một cái người thầy tên thầy Hằng Kỳ rất nổi tiếng, được vô thất 3 năm trời. Ngài thì nói cho vô thất 3 năm trời, thần thông ra thần trân, thầy Tướng Hóa đích thân lại thầy Hằng Kỳ. Cách sau 3 năm mắt nó sáng như là hai cái đèn pha vậy đó. Anh Trà nghe chuyện đó phải không? Ai còn kể chuyện này hết, ông nổi tiếng dễ sợ lắm. Ngồi đó, ngồi thiền vô thất 3 năm trời liên tiếp. Giỏi như vậy đó. Ba nó là điên đó nghe, cái gì nghe không? Ba nó là điên đó, chịu không nổi đâu. Một ngày 24 là tụi nó ngất ngư hết rồi đó, đừng nói chuyện 3 năm. Người phi thường như vậy đó. Giỏi nó đổi như vậy. Thần thông ra có tài năng giỏi dễ sợ. Có trí tuệ. Mà vẫn bị sa thải như thường. Vẫn lọt đài như thường. Tại vì thiếu cái căn bản. Thành giỏi là giỏi. Vậy thôi đó. Chứ còn không có cái căn bản để mà đắc được cái giải thoát. Tôi thấy cái đó. Khi nói gì nói, không có sức, không có căn bản, không thể nào mà vượt đến đó được hết. Có ông thầy mới thấy đó được thôi. Ông Tiên Hóa, ông dạy ông này, cho mày ở 3 năm. Sau 3 năm trời vẫn chưa hiểu cái căn bản là cái gì nữa. Dễ sợ như vậy đó. Tưởng mình giỏi. Khi mà Ngài Tiên Hóa dạy, không nghe lời. Chết ngắt. Bởi cái chương trình huấn luyện Sa-di-ni nó cực kỳ quan trọng. Đông Hành Kỳ đó là lúc mà cái thời gian mà huấn luyện Sa-di của ông á, ông vẫn chưa hiểu cái phần đó. Thành khi mà ông tới cái thử thách đó làm tỳ kheo đó, ông thất bại nặng nề. Đối với tôi, cái người đó người xoàng, người thất bại quá lớn. Tôi cho vô thất 3 năm trời mà vẫn không hiểu được. Mấy người đó tuôn cho vào thất 3 năm rồi. Đuổi ngay, phí thì giờ của mình, phí tài nguyên của mình. Chúng ta tu luyện, nên làm một chuyện thôi. Giúp quý vị tu luyện. Ai muốn tu thì giúp. À. Ai muốn tu thì cứ tới chơi chùa chơi, không sao hết. Chùa rất cửa mở rộng, cuối tuần có đồ ăn ngon, với có trai gái đẹp. Và con nít nó hư hỏng nữa. Đây có đầy đủ hết. Ai thắc mắc gì khác rồi? Tôi nói nó tóm tắt là mình cái duyên mình tới để mình vào thử lửa, thử thời gian, thử ra sao. Coi thử cái nhóm đuốc này nó có bị gió thổi, nó có tắt hay là không. Coi thử là có đủ sức hay là không đủ sức. Có thể là mình đi ra xong mình rút lui ngay lập tức. Biết khiêm tốn, ok. Mình tới đó mình tu để mình thử sức, chứ không phải là mình tới đó để mình dạy ai hết đó. Mình thử mình có chịu nổi không? Nhiều khi nó quá quá cái sức của mình. Biết khiêm tốn. Được không? Đồng ý làm không? Hả? Không ai tới đó thì dễ lắm. Mình thả cái màn xuống, mình phóng hình cái màn ảnh ha. Họ có quyền theo dõi ở đây. Những cái người mà sợ đó, những người sợ mà sợ bị cám dỗ đó, họ ở lại chùa này, họ tới chùa này. Cái đó nó vừa nó được truyền hình live. Ok. Cái chùa đó đó. Thành ra quý vị không cần tới đó, vì tới đây rồi, ở đây nó an toàn. Mấy cái người mới tới đó, chùa đó mà cho ở đây một thời gian mà chưa cho ra quân. Cho ra sớm quá thì họ tham tiền và tham danh ngay lập tức. Đừng lại đây nha. Mình sẽ bàn tiếp nha.